Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Bữa nay có tổng cộng là khoảng 65 bạn đạo tham dự. Nhưng cái buổi này hồi nãy quên ghi âm, thành ra cái kỳ này làm lại, ghi âm lại, thành ra nó có thể ngắn hơn cái buổi mà các bạn đã tham dự ha. Rồi xin mời Ellie bắt đầu.
Rồi, cái câu đầu tiên là nói về cái phóng điện để mà phá mây. Thì bây giờ mình sẽ nghe những cái clip của Đức Thầy phá mây như thế nào và Đức Công Tư phá mây như thế nào. Bây giờ mình nghe ha.
Rồi thế đem một thằng gác cửa. Gác cửa mình đập chú rồi đó. Anh lấy ghế đập đầu nó không có sao hết. Ống nhôm què một chân đó, mà nó đập chú rồi cái anh cứ lấy ghế búa tạ đánh đầu không sao. Nó mới gác cửa được. Rồi đem xuống ông Tư ông ấy. Đó. Ông nghi dữ lắm á. Ông Sải cứ đi lòng vòng bảo vệ anh hoài. Bây giờ anh muốn kêu ông Sải đi hay là cho ông Sải theo? Kêu nói ông Sải gì, tôi đâu có ông Sải gì. Sau một chặt đi, thôi nhận là thưa cụ giải giùm con. Mà muốn tu thì tôi giải chứ không thôi bữa sau người ta đánh bể đầu á. Rồi dạ tu. Tu đâu có được. Hai thằng đó tu đâu có chừng 3-4 tháng, nói, thôi chán quá. Thôi để anh tu thành Phật rồi anh dẫn tôi đi còn sướng hơn. Đâu thèm tu. Hai thằng không tu. Chỉ còn có mình tôi à. Ba đứa đi tu mà còn có mình tôi theo tới cùng. Bởi vì tôi theo tôi thấy rõ lúc ổng đứng cửa sổ ổng dòm nè, tôi làm đám mây kia nó hạ thấp xuống cho các bạn coi. Chứ theo bữa đó ổng hứng ổng làm à, mình dòm theo. Tôi dòm theo lại tôi thấy ổng phóng ra những tia sáng trắng ngay chỗ trung tâm này mà phóng ra. Tôi hỏi hai đó mày thấy cái gì không? Tụi nó không thấy. Thì tôi thấy mây đè xuống. Lúc đó gây cái đức tin của tôi nó mạnh không thể nói. Tôi chỉ câm cái mồm ngồi nghe ông nói chuyện. Từ ngày bước vô tu cho tới lúc mà tôi xuất được rồi đó. Thì ông nói thôi tối nay anh em mình đi chơi một buổi. Ông hẹn được 9 giờ tối. 9 giờ tối tới ngồi cái thì xuất ra đi. Đi tới ông rồng. Tôi đòi leo ông rồng. Ông không cho kéo cổ xuống. Nó chưa đủ lực lượng, sợ nó bay đi được và không có điều khiển nó về được. Hồi mới mà ông kêu tôi trở lại. Ông cái gì cũng biết chứ.
Bạch thầy, còn cái cảm giác mà thường xuyên bị rút ở trên đỉnh đầu là hiện tượng gì?
Cái đó tốt vì phần điển mình trụ, bắt đầu trụ ở đó và đừng điêu luyện thừa thiết cái thanh điển bên trên, và bên trên đang giáo dục và đang chuyển cho mình, cho nên phải thay đổi mãi, học cái chỗ đó.
Bạch thầy, vậy là
rồi cái đó nó học tới mức độ cao rồi, lúc đó khi mà ba mày đó là cái ý chúng ta đậm, nó muốn đám mây này dẹp lùi cho tôi, hay là cái mang mây này hiện, đám mây này tan. Cái ý nói phải trụ ở cái ý nói nó chuyển à, chứ không phải là cố gắng phóng mà không có cái vụ đó.
Bạch thầy, về cái ý của mình hiện ra thì nó mình muốn hiện muốn phá là
nào, muốn hiểu cái ý của mình. Cho nên anh thấy những cái sách người ta thấy cái ý của người đó mà nó bẻ cái sắt cong nó cũng bẻ được. Nếu nó tập trung và nó cái thần lực của nó tập trung tới cái thần lực nhưng mà ngũ hành vô cùng mạnh của nó có thể bẻ cong cái sắt được.
Thưa thầy, bạch thầy, có những nhiều người họ không tu nhưng mà họ có thể dùng cái tư tưởng họ phá vỡ những cái đồ vật. Vậy cái người đó là họ có kiếp trước họ có tu không, và kiếp này họ có những quyền
không?
Năng
họ tu trong cái ngũ hành của họ thôi. Họ tu trong cái ngũ hành, họ tập trung trong cái ngũ hành thì cái thần lực họ có thể phá vỡ. Mà thần lực của họ có thể chuyển hai người bạn đang ngồi nói chuyện vui mà nó làm cho chọc cho người này người kia cũng được, cái đó còn. Cho nên lấy cái điểm của mặt trời xuống làm được. Ta lấy cái điểm mà mặt trời.
Còn cái này tu giải thoát khác, phải thanh nhẹ cũng làm được.
Còn trong cái cuốn băng đó, ông Nguyễn Phụ Yên cũng nói là phá mây. Ông Tám như vậy là phá mây, ông nói rõ, bây giờ nghe không có hiểu được. Cái phá mây
ở
là
đây,
phá
thân này mà thường giờ mà là mây tan.
Mây tan à?
Thì mây là như nước. Một chỉ điểm tương giao có gì vậy? Cho nên cái chuyện đó không phải cái chuyện cao. Tầm thường người ta tập trung, người ta vô nó không tha gì, có cái gì đâu. Ở đây có cái sân hồ nè, còn sắp có sân anh mạnh rồi, anh dồn thì người ta phải sợ.
cùng nghe điện.
Đó, mình thấm, nó tan, có gì đó. Bay là nước chứ có gì đâu. Mà cái energy anh mạnh lên, anh giải tán nó được. Mà làm cái đó là sẽ mất điện nhiều.
Cũng khó,
mất điện. Tại nên tôi ít làm, hồi trước tôi có làm nhiều. Và hồi mới làm được, tôi thấy làm nhiều sướng lắm. Thì sau này tôi đi cao, tôi làm nó nặng cái đầu. Là cái kỳ conference vừa rồi ở Montreal nó có mấy người tiến sĩ gì computer rồi kia tới rồi. Tôi đột nhiên tôi chỉ cho nó mày coi giờ nó cho nó tan liền nó mất hồn nó sợ luôn. Cái phòng gì tôi không hỏi nữa. Không cái sự không hỏi nữa bây giờ tôi. Bây giờ tôi nó mạnh rồi. Nó à thôi. Được phép mình là tu với học. Tôi nói nghe lời tôi sau này cái tiếng đi đó nó họ nghe là thật ra đó.
Rồi anh Bảo nói thêm, anh nói thêm tại sao âm từ pháp mà như thế nào, đức thầy pháp mà như thế nào.
Âm Tư thì lúc mà thầy đến với hai người bạn coi thì ông Tư ông nói để ông kéo cái đám mây xuống. Cái ông tập trung kéo đám mây xuống mà chỉ có mình thầy thấy trong cái từ trung tâm chân mày của ông Tư phóng ra những cái tia sáng trắng. Thì cái đám mây nó bị đè xuống như là mà hai người bạn kia là ông thấy. Thì từ đó thầy mới có cái niềm tin đó, thầy về thầy tu luôn là vậy. Còn có người hỏi thầy chứ nhiều người ở ngoài đời người ta cũng dùng cái thần lực người ta bẻ cong cái cây sắt đó làm sao họ có tu hay không. Thì thầy nói là mấy người đó họ luyện cái điển mặt, lấy cái điển mặt trời và có thần lực. Họ luyện cái thần lực của ngũ hành đó thì họ có thể làm cái chuyện đó. Còn thầy thì thầy nói là thủy điển tương giao thì thầy có thể làm cho cái đám mây nó tan đi. Tại mây là nước mà, thì cái điển mình mạnh nó tập trung nó thanh nhẹ thì mình làm được. Thì lúc đầu thầy có làm nhưng mà sau này thầy không có làm nữa, thì thầy nói làm cái đó nặng đầu lắm. Thành ra buổi mà có một buổi họp ở Montreal, thầy có mấy ông tiến sĩ về điện toán rồi đó, thì thầy có làm thử cho coi họ mất hồn, nhìn thầy nhìn cái đám mây nó tan. Thành ra mấy người đó về chỉ nói là tù rồi, không dám hỏi gì nữa. Thì thầy dòm đám mây có thể hạ thấp. Ông Tư thì ông đè cái đám mây, còn thầy thì làm cho nó tan luôn cũng được. Thì muốn nó tiến cũng được, muốn nó lùi cũng được. Thì cái điển mình tập trung lại thì mình nhờ soi hồn á. Thầy nói, cái đó thầy nói thầy muốn chuyển nó đi đâu, nó chuyển đi đó. Rồi Eli nói tiếp đi.
Ở đây Đức Thầy thì là cái luồng điển của Đức Thầy đó là ổng dòm mây tan rồi ổng có thể dòm thẳng nó và nó có thể giải tán hoặc là nó gom lại, phải không?
Ừ.
Ổng có thể cho nó hiện hay là nó mất đi là ổng thầy ổng làm được, ổng dẹp nó đi được, đám mây nó dẹp đi được hay là ổng hiện lại. Cái đó ông thầy không làm được ha. Thì cái đó là do cái luồng điện ông phóng từ trung tâm chân mày ra có những ánh sáng trắng. Cái đó là ông Tư ông làm, ông thầy không thấy. Còn mình thì mình không có thấy. Còn mình mà phá được những đám mây á, thì phải coi lại coi cái đám mây đó là như thế nào đó, bao cao. Nó là đám mây nào ha.
Mây thấp và mây cao ha. Mây
có cái đám mây nào.
Cụm mây lớn à, cụm mây nhỏ ha.
Mà cái mây đó đó có ở trong cái bản thể của mình, nó có cái đám mây. Mày đó bây giờ mà mày đó mà phá được á thì nó mới vui được ha.
Mày nói trên đầu mình nó có đám mây đen.
Đen tù lùi
à. Buồn lo âu đủ thứ á, mình phá tan cái đám mây đó là sáng.
Rồi, câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo là vô vi mình có đốt nhang được hay không? Bây giờ mình nghe ha, rồi mình sẽ phân tích.
Con bị buồn. Cái tánh con dễ hờn. Chồng con nói nặng một chút là hờn mát. Cái đó có. Làm buồn với gia căn mình nữa. Buồn với cha mẹ mình. Bây giờ mình khi buồn mình làm pháp luân chiêu minh. Làm thét cái đó hết. Nó mở thông ra thì cửu quyền thất tổ cũng vui. Thấy không? Con chỉ có cái đó thôi. Cái đó bậy. Rồi con sửa cái tánh nóng nó lại. Hết. Vui. Thấy không? Cái đường nó chạy sao? Nhưng mà khi cái người biết á, họ tìm ra cái đường đó, họ đào cái đất đó, họ đốt cho nó hết. Cho nên trước khi cất nhà, phải đổ mớ rôm đi, mua đám đất là đổ mớ rôm trong cái phạm vi mình định cất nhà, phòng ở rồi này kia cái nọ đó. thì mình đổ mơ rôm, mình chế vào, mình đốt, là cái đám đất nó sẽ tốt, không bao giờ có bị ma. À, còn cái nhà nào mà bị ma rồi đó, cũng như nhà anh kia bị ngủ nó vậy đó, bây giờ dỡ cái nắp đi, để mở rôm đốt lên thì nó đi theo rôm, nó theo khói nó đi ra.
Từ nhà Mỹ thì dỡ nó
là anh nó vậy đó, nhà xưa của mình ở Việt Nam nó vậy đó, đốt lên nó theo cái khói nó đi ra hết. Hả? Phải dỡ nóc, đốt đốt mạnh nó thăng lên rồi nó giật đi luôn. Không được. Đốt lửa ma quỷ chỉ sợ lửa thôi, cho nên cái bàn thờ mà thờ cái hình cha mẹ rồi này kia cái nọ đó thì phải lấy anh con quấn chiếc đũa, à, quấn chiếc đũa với bông gòn chấm anh con cho đốt rồi hơ cái hình một tầng, hơ một lần là con ma nó không ẩn ở đó được.
Cha thấy hồi chưa nhỏ đó, còn ở miền quê cũng thấy cái trường hợp mà ma giấu cái khám phá ra, người ta lao người ta đi kiếm ra, cái ta dẫn chó mực chó đó. Cho con thì dẫn đi kéo cho con kiếm ra thì cái người bị ma ấy là có miệng nó chét đầy không, rồi nó được
cái đó là bị bịt cái đít á,
yeah.
Nó bị bịt cái lỗ đít thì nó cứ thấy là ở đó là ở cái villa chứ không phải ở gốc cây, mà sao là ăn dán yến ăn sâm ăn đồ ngon lắm, yeah. Mà ăn toàn bắt khét bùng đô tầm bảy tầm bạ
cao đó. Cái cao kể là theo nó là cái bà ông nó kể là nhỏ con nhỏ con không nhớ ký con không nhớ gì nói gì, nhưng mà lúc đi kiếm thì kéo cho con.
Ông nên nó bị đít cái này, ông cứ lẩn quẩn ở trong cái chỗ cây đó, mà ông thấy ăn uống sung sướng lắm, mà người nhà tới kiếm hỏi ông làm gì cứ lẩn quẩn đó hoài, sao mấy đêm về, hồi mà ông chưa biết cái gì đó.
Mà cái ông tỉnh là ông nói thì thấy người ta đi kiếm mình ngồi đó mà nói không được cái chân.
Ừ, không biết.
Cái này mà nói, nó mai nó trời lửa lắm, xong mà đốt nhang lại, nó đi theo, cái đó đi vô mà nó đi.
Nha, lửa đó, lửa không có mạnh, nhang đâu có mạnh, mà cái lửa đốt nóng, phải có cái chân nóng. Hả? À? Nó hưởng khoái, nó hưởng khoái chứ nó không có đi theo khoái, nó hưởng với cái nhang nó yếu.
Nhưng mà nếu khoái của nó ung rồi nó có hưởng được
cái gì?
Bây giờ mình đốt nhang nó không có nhang, nhưng mà nếu đốt với lửa bằng
rôm mà để nhiều á nó cháy ùn nó rút cái nó kéo đi luôn à, bởi vì nó thấy khoái nó mới tới, nó ma là bị lạnh, nó thấy khoái nó tới nó sưởi ấm, sưởi ấm thì cái quả nó rút luôn đem đi luôn ra ngoài.
Nhưng mà khói nào nó cũng
tránh
được.
Khói nào nó cũng thấy, nó cần ấm. Con ma lạnh lắm, khóc hoài. Mấy người tự tử đó, khóc hoài. Đốt cái gì? Thắp nhang á. Thắp nhang, mình cúng ông Táo, tưởng đó ông Táo là quan trọng. Ông Táo là quan trọng trong gia đình. Có gì là ông quan ta ông Táo ông phân xử mọi sự việc ở trong gia đình.
Nhưng mà ma nó không có theo.
Không có đâu, mình tưởng đó ông Táo đâu có dám gì hết. Cúng Táo đâu có sao, cúng Táo như cúng thổ địa vậy. Như kiến vô vi ở trên ấy, mình làm một ngăn thì thờ cúng trời Phật, một ngăn ở dưới thì là ông thổ thần thổ địa, cũng như là ông Táo vậy, ở nhà vậy. Cũng để trái cây dưới vậy. Nó có trật tự, nhà nào cũng có trật tự hết á. Tại không biết, tại không biết thôi có trật tự. Nói tầm bậy mấy ông cũng ghi. Bên đây mình nói tầm bậy mình chữ ông Táo này cái nọ, mai mốt tự nhiên hai vợ chồng gây lộn cho biết.
Ông Táo tức là thổ địa thần kỳ đó.
Ờ, ông Táo là ông coi về cái phân phối thực phẩm cho gia đình mà, có ăn cũng nhờ ông Táo á.
Thổ địa thần kỳ là cái.
Thổ địa thần kỳ là ở trên cái núi, ta giữ người ta cai quản cái núi đó. Còn ta buôn bán người ta thờ thần tài.
Còn cái ông nào cũng coi ví dụ như một khu vực nào đó trong một số như gọi là thổ địa.
Ừ, thổ địa thần kia đó.
Như cảnh sát ở thế gian.
À, sơn thần thổ địa cũng có nữa. Trên núi cũng sơn thần thổ địa cũng có.
Thưa thầy, cũng
người ta cúng thường, người ta ở mấy người Tàu thì thường thường mỗi ngày người ta mỗi cúng à. Đặc biết ơn bữa nay có buổi cơm ăn cũng nhờ ông Táo. Tâm người ta tưởng là cũng được rồi. Người ta bây giờ người ta ở mấy nhà mới này kêu thắp nhang khói vàng đi, người ta để một dĩa trái cây trên frigidaire, tưởng ông Táo cũng được rồi. Vậy đó. Có cái tâm mà được. Chứ ông cũng đòi hỏi cái gì đâu, chỉ giúp thôi.
Cái thầy ở cái núi Bà Đen ở Tây Đình,
trên đó thì nếu mình đi lên mình thấy họ đốt nhang theo đường đi lên tới trên núi là cái mùi nhang không tốt như vậy thì ma tới gấp luôn.
Không, ở đó có thần ngự hết rồi, tụi nó cũng phải đi theo trật tự chứ không có làm bậy được. Đó nhiều người đến là có trật tự rồi, có thần ngự, có lính gác vào đàng hoàng vô quánh bể đầu thì đâu có giỡn. Vì nó có tà khí, con không, cũng không gần được. Nó tà khí nó xâm chiếm luôn con luôn á. Thương gì cái dâm đó nó làm cho con thương. Con là tu thôi. Có phần đó là họ đi nhà thương để nhà thương trị. Chứ còn đó nó đang bị cái dâm nhập nó rồi. Con hiểu không? Nhà thắp nhang cho nhiều đó là chỉ rước dâm vào nhà không. Không có Phật Thánh nào vô hết. Có hại thêm à. Con tới thì nó sẽ xâm chiếm lần lần. Lo niệm Phật thôi. Ha? Việc mình lo làm hay việc gia đình mình làm không xuể, mình lo chi nhiều chuyện vậy. Họ có cũng có rốt cuộc họ cũng có phương tiện, họ có thể đi nhà thương đàng hoàng, họ đương điều trị bởi nhà thương. Còn có tâm mình cầu nguyện cho họ được tai qua nạn khỏi là quý rồi.
Câu hỏi đặt ra là đốt nhang được không đối với người vô vi? Và tại sao nói là đốt nhang á thì cho thổ thần thổ địa là được, mà cho âm tư thì đốt nhang là cho để lại gọi ma, cúng ma, gọi cái nó về à?
Thì đây trong mấy clip này sẵn là nói luôn mấy cái chuyện mà liên quan tới thiên liêng. Thấy mấy cái thầy nói trước khi mà mình cất nhà đó, mình đổ mớ rơm mới mình đốt á, là cái nhà đó không bao giờ bị ma hết. Mà cái nhà nào mà đã cất rồi á, mà bị ma, ma nó ẩn ở trong á, thì thầy nói phải dỡ cái nóc ra rồi để cái rơm vô mình đốt, cái khói nó, lửa nó cháy mạnh, khói nó hút đi, đốt mạnh rút cái mấy con ma đi luôn. Mà bên này thì cũng khó mà dỡ nóc cái đó, chỉ mấy nhà nào ở nhà quê mới dỡ nóc làm cái đó được. Còn mấy người mà bị ma nó bắt á, thì thầy nói nó bích cái lỗ đích lợi á, thì có làm cho mình tưởng như là mình ở nhà lầu, nhà biệt thự sang trọng vậy đó, mà cho mình tưởng như là mình ăn yến ăn sâm vậy á, thiệt ra là ăn đất sét ăn bùn thôi à. Cho nên là con ma nó làm cho mình tưởng vậy, nó bích cái lỗ đích mình á. Thì mấy con ma thường thường nó bị lạnh lắm, nhất là mấy người mà tự tử rồi lạnh lẽo lắm, khóc hoài à, mà thích hưởng khói nhang. Khi mà mình có khói nhang nó sưởi ấm đó, nó thích tới lắm. Còn thắp nhang cúng ông Táo, tưởng tới ông Táo thì lúc đó ma nó không dám tới. Thì khi mà mình tưởng tới ông Táo thì ma nó không dám tới. Cúng ông còn cúng ông thổ địa thì nhà có kiến vô vi từng ở trên đó, thì mình để bông bình thường, còn cái từng ở dưới đó, thì mình có thể để trái cây rồi cúng ông thổ địa. Nghe không? Ông Táo ở nhà có ông Táo, mình nói bậy ông cũng ghi luôn á, nhiều khi ông ghi rồi mai mốt làm cho hai vợ chồng gây lộn luôn á. Thì ông Táo là ông do ông lo cho lương thực cái gia đình á, có ăn là cũng nhờ ông Táo. Còn thổ địa thần kỳ á thì lo cảnh sát của cái khu vực đó. Mấy người buôn bán thì cúng ông thần tài. Còn ở trên núi thì có sơn thần thổ địa trên núi. Thì mấy người Tàu ngày nào người ta cúng ông Táo, dĩa trái cây, tưởng tới ông Táo là cúng ông Táo. Còn các bạn đạo hỏi trên núi Bà Đen, người ta đốt nhang nhiều lắm, từ dưới lên tới trên. Thì có chỗ đó ma nó có tới không? Thầy nói cái chỗ đó đông người lui tới thì có thần ngự. Thành ra không có ông ma nào dám tới hết trơn. Mà thầy nói có chị bạn đạo hỏi thì có người trong gia đình bị nhập, thầy nói để nhà thương lo đi. Trong gần nó có tà khí, mình không có nên tới gần, nó tới gần nhập luôn mình. Nhất là nhà thắp nhang nhiều, thầy nói thắp nhang nhiều trong nhà là rước vong vô nhà. Rồi, xong rồi Ly có gì thêm không?
Tú hỏi á, có tội thì được ghi chép, chỉ có công thì có được ghi chép hay không?
Thì có tội thì ghi chép, và mỗi năm ông Táo ông về trển ông báo cáo hết. Còn tội của mình ở bên trong thì nó cũng có ký lục, nó cũng ghi chép những cái tội lỗi bên trong. Còn những cái mình, nếu mà mình có công á, khi mà mình ra đi á, là mình ở cái đầu óc mình nó minh mẫn, mình sáng suốt á, thì lúc đó mình ở cái mình sẽ gia nhập vô cái chỗ nó thanh nhẹ hơn để mình tiếp tục mình tu. Còn thầy Eli nói thêm, ví dụ mà đi xuống dưới thì kiểm soát như thế nào, qua ngục sao đó.
Rồi câu hỏi tiếp theo ha. Tú nói là Tú hỏi là nếu mà cái tội ghi của ông Táo á thì là cái tội được ghi như vậy, cái thưởng, cái công có được thưởng hay không?
Thì cái công thưởng là khi mà mình chết đi đó, thì mình cái đầu óc mình nó minh mẫn, cái luồng điển mình nó thanh nhẹ, thì nó sẽ đáp vô cái chỗ thanh nhẹ, cái đó là thưởng đó.
Ông Táo và ông Thổ Thần có cùng với nhau hay không, cùng cái vị trí hay
Thì ông trời ông sắp đặt mỗi người, mấy người đó là cái khối địa tiên đó, mỗi người ta một nhiệm vụ, mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Ông Táo là lo lương thực trong gia đình, ghi hết tội của mình rồi cuối năm về báo cáo. Còn ông thổ địa là cũng như cảnh sát ở cái khu vực đó thôi, ông lo bảo vệ cái khu vực đó thôi. Còn sơn thần thổ địa thì lo cái trên dùng trên núi vậy thôi.
Rồi bây giờ tới câu hỏi bạn Đạo hỏi chứ Dũng trong du dương rồi mới minh. Bây giờ mình nghe ha.
Có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng chí. Chúng ta mới chứng minh dũng chí, giá trị của dũng chí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng chí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn, và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương càng ngày càng dũng mãnh, mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ, của cải thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sân quý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực nó thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra buông bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắc hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua cái mật thủy hỏa thổ. Thuận thì vui mà nghịch thì buồn đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý, đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Rồi anh Bảo nói nha.
Rồi thì thầy nói dũng vô chung du dương, thì dũng chí, khi mà mình đạt dũng chí thì mình không có cảm thấy cô đơn nữa, mình sẽ tiến trong cái dũng dũng chí ở trong cái du dương mà không có động loạn, không có chán. Mà muốn có, muốn được như vậy á, là mình phải có thanh điển, mình phải sáng suốt đầy đủ á, mình mới tiến ở trong du dương được. Mình không có thấy mà buồn khổ, không có thấy chán nản, không có thấy mà động loạn, mà mình chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thôi. Là cái đó mình phải có đủ thanh điển và sáng suốt, mình mới có được cái dũng chí trong du dương được. Còn tiền tài của cải dưới này á, nó chỉ tạo cho mình thêm nghiệp lực thôi, cái tham muốn đủ thứ trong cái nó vun bồi cái bản tính eo hẹp của mình thôi, chứ để cung ứng trong cái định luật sanh khắc của ngũ hành thôi, cho nên không có giúp cho mình có được cái dũng chí trong du dương.
Tại sao nói xác của các bạn là chân lý?
Cái này khỏi nghe phải không?
Không nghe, không nghe.
À, xác của mình là chân lý, tại vì ông trời khi mà ông tạo ra cái xác này á, thì ông đã để cái định luật nhân quả trong này ở trong này nó cũng là một cái ký lục những cái gì ở trong mình làm á, là nó ghi hết ở trong này. Mà ở trong này á, cái xác của mình nó là một cái tiểu thiên địa, nó là cũng như ở trong này có ở là ngoài có cái đó. Mà khi mà mình khám phá ra được những cái gì ở trong này á, cũng như là một cái phòng thí nghiệm nhỏ vậy, mình khám phá gì trong này á, mình sẽ thông cảm được cái đại thiên địa. Cho nên những vị Phật mà đã thành công á, thì chỉ kể lại, viết lại những gì mà họ đã khám phá trong cái tổ chức của cái tiểu thiên địa này như thế nào. Như trong cuốn kinh A Di Đà đó, toàn là nói chuyện trong bản thể không, mà trong đó là toàn là chân lý không, sự sắp đặt mà như thế nào, cái bản thể hoạt động như thế nào, mà mình thoát ra như thế nào, cái hào quang nó phát như thế nào, tất cả là đều nằm ở trong cái bản thể của mình. Khi mà mình hiểu được, khám phá được hết cái bản thể của mình, làm cho nó sáng trở lại, thì lúc đó mình sẽ hiểu được cái, thông cảm được cái đại thiên địa, cái chân lý.
Rồi câu tiếp theo, tại sao nói pháp luân thường chuyển là quy nguyên lũ lão? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên tôi nên giải thích rất nhiều lần và khuyến khích mọi người dùng trung dung bộ đạo hướng thẳng trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Tôi thấy là cái khả năng của chúng ta là bậc diệt vô cùng và làm việc theo trình độ sẵn có của mọi cá nhân. Cho nên mọi người cũng có thể hòa tan với thượng đế. Mà trong lúc chúng ta hòa tan với thượng đế là chúng ta ý chí, chúng ta phải hòa tan với ý chí của thượng đế. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái hoàn cảnh. Cho nên chúng ta xuống thế gian mang cái thể xác trần trượt là học nhân đạo và đạo đại đạo của chúng sanh, nhân đạo trước hết à, rồi nó mới đi tới thiên đạo. Mà ngày hôm nay chúng ta nhân đạo và thiên đạo là đạo song tu, giữa mắt phàm tứ quan chúng ta đã học hỏi và đã đụng chạm, và ngày nay tuổi tác của chúng ta nên là mở trong tâm thức của chúng ta sẽ hướng về phòng hồn đại đạo ở bên trên, thì đời đạo sống chung rất rõ rệt. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được thời đạo sống tu, người hành vô vi thấy rõ rằng nghiệp tôi được giải lần lần, khó giải, khó bớt, khó thay đổi. Ngay tâm tư nó thay đổi là nghiệp trần nó phải thay đổi. Cho nên những bạn tu sẽ bị rất đại phước và trực tiếp đi ngắn gọn như vậy mà được cơ hội thức tâm là đại phước, còn hơn những người đi la đà cả một kiếp người và không xong cái gì hết. Cho nên nhiều người ở đây tu hiểu được như bác hiểu về ngũ hành, phải hiểu ngũ lão và phải hiểu nguyên lý của quy khắp thì trong thanh tịnh mới làm. Cho nên ngày hôm nay lần lượt để cho sự phát triển thanh tịnh hơn, qua sự gặp gỡ hôm nay cũng có sự ban chiếu của thượng đế để cho bác càng tích tâm và xây dựng thành tinh thần đại nghệ cứu độ chúng sanh, và muốn đem lại sự hòa bình đại đồng tâm thức của chúng sanh, thì thượng đế cũng đã ban chiếu trong tình yêu của ngài.
Rồi, là sao nói pháp luân thường chuyển quy nguyên ngũ lão?
Quy nguyên ngũ lão, pháp luân thường chuyển là quy nguyên ngũ lão. Ngũ lão là ông tổ của ngũ hành ở bên trên á, thì theo cái trong thiên đàng du ký á, thì nói ngũ lão là năm cái ông lão ở trên nó mới tạo ra cái ngũ hành ở thế gian này. Thành ra mình khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, thì mình thanh lọc cái ngũ tạng của mình á, cũng như mình thanh lọc cái ngũ hành của mình á, nó mới lúc đó nó mới trở về quy không thanh tịnh.
Rồi câu tiếp theo, tại sao nói chúng ta cải tiến tâm linh của chúng ta thì chúng ta mới thấy được mình mất cơ sở thanh nhẹ? Bây giờ mình nghe ha.
Một sự nghiệp tâm linh của cộng đồng nhân sinh tại thế, nói thẳng phần hồn của mọi người đang chủ trì cái thể xác, và mọi người phải thức tâm hiểu rõ ta không phải vĩnh viễn lưu tại thế, nhưng mà chúng ta mọi người đang tìm con đường trở về với sự chân giác chính mình là Phật. Chúng ta kính trọng Chúa, chúng ta kính trọng trời Phật, nhưng mà chưa bao giờ thấy Chúa, chưa bao giờ gặp được Phật. Vậy chúng ta còn lười biếng ở đây và không chịu tu học, còn đi thăng hoa trở về con đường nhẹ nhàng để tìm được con đường lối của mọi người đã đi và chúng ta tự đi và đồng đi để giải quyết nghiệp tâm hiện tại của chúng ta. Thì ngày hôm nay mọi người chúng ta đến đây đã thực hành cái phương pháp vô vi và đã thấy rõ rằng tôi đã cải tiến tâm linh của tôi và tôi thấy tôi đã mất cơ sở thanh nhẹ và trở về sự đấu tranh nặng nhọc là mất giá trị thanh nhẹ của chính tôi. Mọi người chúng ta ra đời đều thanh nhẹ, đều vui vẻ, đều hòa hợp, đều ở trong thức công bằng, yêu thương, cởi mở. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại phong phú về sự thị phi cạnh tranh bất chấp, quên căn bản sẵn có của chính chúng ta. Cho nên chúng ta bỏ công ra tu để tìm cái dấu vết đường cũ của chúng ta, ta trở về cái sự tâm nhẹ sẵn có của chúng ta. Ngày hôm nay mọi người phải đắc thấy cái điều đó, có điều đó hay, nhưng mà làm sao lưu lại tại thế để dẫn dắt người khác. Cho nên bằng lòng bỏ công bỏ của tìm sanh.
Rồi, Bảo nói nha, tại sao nói chúng ta cải tiến tâm linh của chúng ta thì chúng ta mới thấy được chúng ta mất cơ sở.
Thì ông trời cũng cho mình xuống đây, khi mình mới xuống mình có cái sự thanh nhẹ, mình có cái vốn thanh tịnh, thành ra lúc nào mình cũng vui vẻ hòa hợp với mọi trạng thái. Nhưng mà ở sống ở đời do cái tứ quan mình hướng ngoại, cái tập quán hướng ngoại quen rồi, thành ra từ từ mình phong phú, mà mình phong phú về cái thị phi, về cái cạnh tranh, về cái tranh chấp, cho nên mình mất đi cái vốn thanh nhẹ đó, cũng như là mình mất đi cái cơ sở tâm linh của mình rồi. Bây giờ mình phải quay về bên trong, mình phải lật ngược tình thế, thay vì hướng ngoại mà rước động thì mình phải quay về bên trong. Cũng như những kích động và phản động mình ở trường đời là cái mục đích đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Mà khi mà mình lui trở về thanh tịnh, mình đóng cái cửa thế gian, mình mới mở cửa thiên đàng, thì mình mới cải tiến, là mình sửa cho nó tiến trở lại, mình sửa đổi thì nó mới tiến, nó trở lại cái tìm lại cái sự thanh nhẹ, cái vốn sẵn có của mình ở bên trong là cái vốn thanh tịnh của mình. Mình cải tiến, mình mới lập lại cái cơ sở tâm linh lúc ban đầu mà mình đã bị mất.
Tại sao nói sửa chữa cái luồng điển ở bên trong để nó chuyển hóa? Bây giờ mình nghe ha.
Nhưng mà cái lòng tham con người cũng vẫn còn. Muốn sao tối nay gặp ông Phật, nhưng mà ông Phật ở trước mắt chứ đâu có xa rồi. Cái huyệt đó nó mở thì chúng ta thấy, nghĩa là ông Phật ở trước mắt chứ đâu có xa. Trước con mắt thứ ba đó của mình tu sao cho nó mở cái huệ đó, là mình thấy có chút xíu của ta, có trước con mắt này, có chút này, mình chạy đi đâu kiếm chi cho mệt, thì ta là ta thu xếp bên trong, ta là ta sửa chữa cái luồng điểm ở bên trong để cho nó chuyển hóa, nó mở ra, thì lúc đó ta thấy dễ dàng.
Rồi, bà nói nha.
Rồi, cái này thì thầy nói mình muốn gặp ông Phật, mà thiệt ra ông Phật không có xa. Tại sao thầy nói ông Phật không xa? Tại vì thầy nói mà mình mở được cái huyệt ngay trung tim chân mày đó, nó cũng mất thứ ba thì mình thấy ông Phật chứ ông đâu có xa. Thì mình mở cái huệ đó thì mà là mình thấy được ông Phật liền. Mà muốn mở cái huệ đó là mình phải chữa cái luồng điển bên trong của mình, nó chuyển hóa đi lên, nó khai mở từ cái sự động loạn mất trật tự, mà mình sửa cái luồng điển của mình đó có trật tự, nó thông suốt và nó không còn bị động loạn nữa, thì từ từ nó mới khai mở mấy cái ngũ tạng, rồi nó khai mở tất cả những cái huyệt bên trong. Mà khi nó mở tới cái huệ là cái trung tâm chân mày á, là mình mở mắt thứ ba thì mình thấy ông Phật không có xa, là nhờ mình sửa chữa cái luồng điển bên trong. Mình tu là tu về điển quang, thành ra mình tu là phải tu sửa, mà cái luồng điển mình nó mất trật tự, nó động loạn, bây giờ mình sửa cho nó thanh nhẹ và nó gom tụ và nó chuyển đi lên, thì lúc đó nó mới chuyển hóa, nó mới thay đổi những, nó khai mở những cái cơ cấu bên trong, thì nó mở mấy cái huyệt ở bên trong á, thì đi tới mở huệ thì mình thấy ông Phật.
Rồi tại sao nói là đứng cũng như không đứng, ngồi cũng như không ngồi, đi cũng như không đi thì tâm mới định? Bây giờ mình nghe ha.
Ừ.
Cho nên ông Tư có nói là đúng cho lặng Minh Châu mới phát lập cho Liên mới gọi là thật. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu để cho thoát ra cái phần thanh điển. Chúng ta đã có một cơ thể và một cái chỗ an cư về điểm quan trở về đó. Thì chúng ta ở thế gian này nó đứng cũng như không đứng, mà ngồi cũng như không ngồi, mà đi cũng như không đi. Nên cái tâm nó mới định được. Làm sao mới được cái đó? Là nó trụ quá ngay trong tim, trung tim bộ đầu rồi thì nó đâu có cần thiết. Nó thấy cái chủ điển mà lôi cuốn cái cơ thể đi là cái quyền di ở bên trên. Chứ không phải ở dưới này. Ở dưới này không có cái gì khác rồi. Mà đừng tưởng lầm cái chuyện tự thị của chúng ta đây mà sai lầm. Cái quay về bề ngoài của chúng ta đây mà sai lầm. Chúng ta thâu ngắn lại cái phần thanh điểm nhỏ bé. Ở trong vũ trụ này chúng ta chỉ có một điểm sáng chút xíu thôi. Không đáng kể. Nên sửa lấy ta. Ta lầm lỗi, ta thiếu sáng suốt cho mọi người xung quanh đều là sáng suốt. Mỗi người mà biết suy tư như vậy, trong quần chúng nhân loại này tốt đẹp lắm. Tiến bộ ghê lắm. Và trao dồi sửa đổi trong thật sự cho không có ngoan cố giận dữ. Chèn ép lẫn nhau, không có những sự đó.
Rồi, Bảo nói nha. Tại sao nó đứng cũng như không đứng, ngồi cũng như không ngồi?
Cái đó là cái người đi tới định rồi nó mới có cái trạng thái đó. Nghĩa là mình phải, ông Tư có nói biển cho lặng, Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Là cái khi mà mình tất cả nó lắng dịu hết rồi á, cái phần hồn nó xuất ra rồi á, thì nó mới có được cái trạng thái đó. Cho nên khi mà mình trụ quá trung tim bộ đầu rồi đó, mình mới thấy là cái chủ điển ở bên trên nó lôi cuốn cái bản thể này đi chứ. Bản thể quyền vi này nó đi, chứ không phải là ở dưới này mình làm gì làm đâu. Tất cả đều có cái sự điều khiển ở bên trên, là cái chủ điển nó nằm ở bên trên. Khi mà mình định, mình thấy vậy rồi á, thì con người nó không có tự thị, nó không cho nó là quay, nó biết là ngoài nó ra thì nó có bề trên nữa, chứ không phải là nó tưởng là cái bản thể, nó có cái bản thể này ở dưới thế gian này, nó muốn làm gì nó làm, nó đủ thứ quyền lực hết á, nó đủ sáng suốt á, nhưng mà không phải. Tất cả cái chủ điển nó nằm ở trên, mình ở dưới này chỉ điểm liên quan có chút xíu thôi à. Và mình chịu sửa nó thì nó sẽ trở nên sáng suốt. Thì lúc đó mình định rồi thì mình thấy cái chuyện ở thế gian nó không có nghĩa lý gì hết.
Rồi câu tiếp theo, tại sao nói tu từ đại thừa đến tiểu thừa? Bây giờ mình nghe ha.
Các bạn đã có sẵn kinh kệ, tất cả tôn giáo để sắp sẵn cho các bạn nghiên cứu cái hành động của đấng trọn lành, mà chúng từ bản thể con người tiến về cái phần hồn sáng suốt ở bên trên, thì chúng ta hôm nay hiện tại chúng ta đã có một cơ hội từ bản thể con người, từ lý trí không ngoan, chúng ta thừa tiếp cái luồng điển thành công của người đó trở về với ta, sửa chữa để tiến đồng tới người, chúng ta mới được cứu rỗi cái phần phục hoạt trở lại ở bên trên, thay vì bị đắm mê trong ngũ tạng, đắm mê trong cái thần kinh nhiễu động. Cho nên cái pháp của chúng ta chỉ đi một chỉnh có một chút đó thôi thì nó bớt nhiễu động, nhưng hậu chúng ta mới mở cái thượng kiến đi lên. Mà mỗi người đều có, chứ không phải là nói cái ông đó là thực vị đại thừa, bà đó thực vị hạ căn. Chúng ta từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Tại sao ông này khùng nói ngược đại thừa để tu tới tiểu thừa? Bởi vì ma biết trưởng Phật biết sức. Đáng lẽ chiều hôm qua tôi sẽ giảng hết cái đó, nhưng mà vì ông cụ cốt cái đó thành là nói không được. Chúng tôi đằng này từ đại thừa tu tới tiểu thừa. Đại là ma nhất trưởng Phật nhất sức, chúng ta ông nào cũng ông lớn hết. Thì cái chuyện hơn thiên hạ, dữ hơn thiên hạ, anh hùng hơn thiên hạ, lớn quá rồi, bằng trướng rồi, lập nhà, lập cửa rồi, lập cơ sở rồi, lập thế lực đủ thứ hết. Bằng trướng quá chúng ta bị được cắt xem là bị bỏ này, còn thu quá rồi. Chúng ta trở về cái tiểu thừa là cái tiên độc nhẹ nhàng để đi xa vô dễ dạy, cũng như chúng ta xuống thế gian bằng cách nào chúng ta phải trở về bằng cách đó. Trong cái nhỏ mà nó trong sạch, trong cái nhỏ nó mà sáng suốt, trong cái nhỏ nó lại thanh cao. Chứ còn bám lấy cái lớn thì nó cũng khác gì bị giam như trong ngũ hành sơn. Thì nhiều người tu được nhẹ nhàng, được xuất đi là trở về cái chân tánh tiên độc, rồi mới nhập tới tới Phật giới được. Chứ đừng có nói cái ông đó là ông đại thừa, còn bà kia bà tiểu thừa. Chúng ta tu ở đây là ngược lại. Cái sự bằng trướng của đầu óc của chúng ta đây bây giờ bỏ hết, đi lại cái nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. thanh cao, không phải lấy chuyện đại nữa, mà từ cái nhỏ chúng ta xuất ra vũ trụ, chúng ta có chút xíu thôi, làm sao chúng ta sinh chúng ta đại thừa được? Cao chúng từ cái nhỏ tiến đó, càng ngày nó càng nhẹ, càng ngày nó càng thanh cao. Hỏi cho bây giờ chúng ta thí nghiệm cái Apollo từ ở thế gian phóng đi nó bao nhiêu tấn, mà phóng vô cung trăng nó còn bao nhiêu tấn? Từ cái lớn nó đi tới cái nhỏ, cao thì bây giờ cái lớn của chúng ta đây sẽ đi tới cái nhỏ, trở về cái tiên động tánh phản lão quân đông, đàn bà trở lại về một cô tiên sáng suốt nhẹ nhàng, một điểm sáng đó mà thông cảm tất cả bầu trời thế giới. Trong phải lấy cái gồ ghề to lớn lên mà đi không trị người ta. Nhiều người tu rồi nên tôi ra thấy con ma, đánh cho con ma chết không được. Chúng ta nguyên căn là ở trong cái con ma lớn rộng đó. Bây giờ chúng tu, chúng ta tu trở về eo hẹp, thì cái eo hẹp nó lanh lệ nhẹ nhàng, nó không có đối diện để ăn thua với thiên hạ. Nhưng mà họ tiến tới đâu nó sẽ tiến tới đó, có thể nó nhẹ hơn đối phương, cái nó không có bắt chước cái sự gồ ghề của đối phương, thành ra nó mới hòa đồng với tất cả được. Cho nên nhiều người lý luận còn giữ ở trong cái con tim bằng thịt bằng cha mẹ đây, rồi người ta nói một hai câu mình chịu không được, sân hận tức giận, đó là mình ở trong cái lối kẹt chứ không phải lối thoát. Họ luôn chứng minh mà chúng ta ở trong cái lối thoát rồi thì dù ở chỗ nào chúng ta cũng thể hòa đồng, và chúng ta đem cái sáng suốt để xây dựng cái đối phương.
Chương 16, sự khác biệt giữa ba thừa, tam thừa, đẳng và đẳng sai. Hành giả ở bậc tiểu thừa, mắt chẳng nhìn vậy, tai chẳng nghe vậy, tâm chẳng nghĩ vậy, cấm chỉ tất cả, dứt bỏ hết mọi trạng thái để tới đạo. Cho nên chúng người còn yếu hèn, không nên bày đi đây đi đó nhiều, nghe lời động loạn nhiều, nhưng mà phải dứt đi thì cái tâm nó mới mau, niệm Phật mới được. Còn nếu mà bây giờ niệm Phật chút nữa coi phim chưởng là nó quên hết, niệm không được. À, coi cine cũng không được, phải dứt cái đó muốn niệm Phật mau lẹ và thành công, phải dứt tất cả cái đó một thời gian rồi mặc sức sau này mà xem lại. Lúc ta xem ta quán thông được, không có động loạn nữa. Hành giả ở bậc trung thừa, nhìn chỗ không nhìn, nghe đều không nghe, biết cái chẳng biết, động nơi chẳng động, để quán thông mọi lễ quyền. Thì chúng ta nghe chuyện đời, nhưng mà từ cái đời nó vô rồi, chúng ta rút lên thanh điển trên kia rồi, ta không có nghe, nhưng mà ta đi chỗ quán thông. Hành giả ở bậc đại thừa, không nhìn mà chẳng phải không nhìn, không nghe mà chẳng phải không nghe, không biết mà chẳng phải không biết. Nhiều người ta hỏi biết không? Biết. Mà kỳ thật nó không có để ý. Nó biết mà nó không có bao giờ lưu trữ. Nó mới biết mà không biết, nghe mà không nghe. Nó có nghe mà nó không có lưu trữ thì nó không còn ác ý nữa. Nó thanh lọc rồi, nó không còn cố chấp, nó không còn kỳ thị nữa, nó không có ghét một ai, tùy duyên độ hạnh. Trong ngoài rỗng rang, đó đây không ngăn cách, nên có thể hòa làm một cùng vũ trụ, đi vào cõi vô cực. Muốn được sung sướng thanh nhàn, phải dẹp những cái chỗ này, mở chỗ kia cho nó thông cảm tất cả, nhưng hậu chúng ta mới được ổn định.
Rồi, Bảo nói nha.
Ừ, thì thấy cái clip đầu đó, thầy nói là mình đi từ đại thừa tới tiểu thừa. Cho nên là thầy giảng theo kiểu của vô vi á, đi từ cái lớn biến nó thành nhỏ, nhỏ nó trở thành không. Thành ra mình, thầy nói mình ở thế gian á, mình cái gì cũng lớn hết á. Ma nhất trượng, Phật nhất xích, là cái sự động loạn nó nhiều hơn là cái sự thanh tịnh. Là cái gì mình cũng đại hết trơn á, làm ông lớn nè, hơn thua hơn thiên hạ nè, anh hùng hơn thiên hạ nè, bành trướng cái gì cũng bành trướng nhiều á là đại. Rồi bây giờ mình đi tới tiểu thừa là mình cắt sáng bớt đi, làm cho nó nhỏ, thu gọn nó nhẹ nhàng thì nó mới ra vô dễ dãi được. Nó nhỏ mà nó sáng suốt, nó thanh cao. lúc đó nó mới nhẹ nhàng nó ra vô được. Mình từ mình lớn rồi mình biến nó thành nhỏ thì nó mới trở về cái tiên đồng, rồi nó mới nhập vô Phật giới được. Nó nhỏ mà nó sáng suốt thì nó mới hòa vô vũ trụ đó. Thì khi mình xuất ra vũ trụ đó, mình có chút xíu thôi chứ đâu có lớn. Nên cái đó là tiểu thừa. Còn cái clip thứ nhì á thì thầy giảng theo cái trong cái thiền đàng diệu ký á, thì nó có ba giới tu. Tu lúc đầu là giai đoạn đầu á là tiểu thừa, như là thấp, rồi lên tới trung thừa, rồi lên cao nữa mình mới lên tới đại thừa. Khi mà mình tu tiểu thừa thì mình không nhìn bậy, tai mình không nghe chuyện bậy, mình không có ngó chuyện bậy, thì mình không nhìn bậy, mình tai mình không nghe bậy, thì lúc đó mình mới bớt đi cái sự động loạn. Mình không có để cho nó bày mình đi đây đi đó, nó không có bày mình nghe chuyện thị phi, thì lúc đó là mình tránh mấy cái đó để cho mình nhẹ, tại vì mình không có đủ cái khả năng mà để giải mấy cái đó đó, cho nên mình tránh mấy cái chuyện đó đi, cũng khác nào trong vô vi của mình kêu bằng đóng cửa thế gian đi, đóng cái tư quan của mình lại. Thì cho nên thầy cũng có khuyên là mình muốn niệm Phật á, mà mới niệm Phật á mà mình coi phim chưởng, mình coi cine rồi đó là không được đâu, mình mất hết trơn. Mình muốn niệm Phật mau á mà dễ thành công á là mình phải dứt cái đó một thời gian đi, rồi sau này á mình có coi lại, nhưng mà mình coi lại thì lúc đó mình quán thông. Với giai đoạn đầu tiểu thừa á, mình đừng cho nó vô nhiều quá, mình giải không có nổi. Thì trung thừa á thì nghe nghe làm sao, nghe cái không nghe, biết biết mà chẳng biết, nghe mà cũng như chẳng có nghe, biết mà chẳng có biết, thì nghĩa là mình nghe đó nhưng mà mình đem vô đây cái luồng điển mình nó quá giải này, nó trở về cái sự thanh nhẹ rồi, mình không có lưu trữ là nó quá giải, nó rút lên là mình quán thông à. Thành ra mình nghe cũng như không nghe, biết cũng như không biết vậy đó. Rồi đi tới đại thừa. Đi tới đại thừa là không không nhìn mà chẳng phải không nhìn, không nghe mà chẳng phải không nghe, không biết mà chẳng phải không biết. Thì mình có nghe, có nhìn, có thấy được, nhưng mà mình không có lưu trữ mấy chuyện đó. Cho nên khi cần á, là mình tùy duyên độ hành thôi. Mình không còn ác ý nữa, mình thanh lọc hết rồi. Thì đó, lúc đó là mình tùy duyên độ hành thôi, chứ mình không có lưu giữ gì trong tâm á, là đi tới cái chỗ thanh nhẹ nó mới hòa với hư không được. Rồi.
Rồi câu tiếp theo là tại sao nói chúng ta đã cướp đi cái quyền tạo hóa quá nhiều rồi. Bây giờ mình nghe ha.
Chúng ta phải sửa, tu là sửa. Sửa cho nó nhẹ nhàng, sửa cho nó càng ngày càng thanh, nó mới hòa đồng với cái phần thanh điển ở bên trên. Cho nên chúng ta tu đây bước vô điển giới, tôi nhắc 100.000.000 lần cũng bước vô điển giới, chứ không có nhắc là nói chuyện ngó cái ngoại cảnh, không có chấp nhận cái đó. Chúng ta trở về với phần thanh tịnh điển quang của nội tâm của chúng ta ngay trong tim bộ đầu. Mỗi người phải tự trở về cái đó, lúc đó mới minh cảm cái đạo Phật. Cho dù lý luận xung quanh lẫn quẩn, lấy cái lý thuyết nào hay hết sức hay, rốt cuộc được cũng không có đạt tới được đâu. Chính mình phải sửa mình, tiến về với mình, đi bước vào cái điểm thanh tịnh của mình, phải xuất phát lên hòa cảm với thanh tịnh ở bên trên. Cho nên mỗi người được tự lập, tự tu tự tiến, không có sự ý lại, không có phải lập thành một cái khối rồi cái miệng la ông sùm cầu nguyện, mà trong cái tâm muốn tranh giành cướp với nhau, cái đó không có tốt. Sau này chúng ta không, chúng ta đã cướp cái quyền của tạo hóa quá nhiều rồi. Chúng ta là một người xấu giáng sinh trong cái tiếng thiên địa đầy đủ mà chúng ta đã hành hạ. Chúng ta đã phá khuấy cái ngũ uẩn và cái ngũ tạng. Chúng ta là đi vô trong cái bóng tối thay vì trở về cái ánh sáng. Ta được cái nơi để ngự trị, kiểm soát, chỉ huy là cái tiếng thiên địa này. Mà chúng ta đã làm thì cái ngũ uẩn càng ngày cái thần kinh càng yếu ớt. Lo ra đi theo cái ngoại cảnh, không trở về với cái chân chánh. rồi tham muốn tham thêm, sân muốn sân thêm, buồn muốn buồn thêm, gây cho cái ngũ tạng bất ổn. Chúng ta nghịch thiên thì giải dâm, giải dâm. Bây giờ chúng ta tu về điển giới thì thượng thiên giả tội. Chúng ta không có theo cái vật thể thế gian nữa, không có theo, không có phá quấy ngũ tạng nữa, không có nhiễu động cái thần kinh mà suy luận cái chuyện vơ mà không có tiến ra được. Thành ra các bạn áp dụng cái pháp soi hồn mà trả lại cái nguyên căn nó, đánh đổ cái phức tạp hàng ngày chúng ta thâu thập buồn vui lẫn lộn. Bây giờ chúng ta soi hồn cho nó quy nguyên trở lại, không thật. Hỏi ngày hôm qua làm gì, không có làm gì hết. Hồi nãy nói gì, không có nói gì hết. Nó trở lại cái không không, thì cái cơ cấu nó mới được bền bỉ và nó mới hòa đồng với tất cả được. Cho nên các bạn đã có sẵn kinh tế, tất cả tôn giáo để sắp sẵn cho các bạn nghiên cứu cái hành động của đấng trọn lành mà chúng từ bản thể con người tiến về cái phần hồn sáng suốt ở bên trên.
Rồi, bảo nói nha.
Ừ. Thì ở đây thầy nhắc mình tu mình phải tự sửa nó mới nhẹ nhàng, thì mình mới bước vô điển giới được. Mà khi mà bước vô điển giới thì mình không có nhìn về ngoại cảnh nữa, mình lo mình trở về với thanh tịnh điển quang của trung tâm bộ đầu của mình, thì mình mới sửa được, mình mới đem được cái thanh tịnh, rồi mình mới hòa với cái thanh tịnh ở bên trên được, mình mới khôi phục được đó. Thì mình giáng sanh trong cái tiểu thiên địa này, ông trời ông cho mình đầy đủ hết, cái quyền của ông cho mình đầy đủ hết, nhưng mà mình xuống đây mình tứ quan ngũ tạng của tứ quan của mình hướng ngoại thì mình phá cái ngũ uẩn này, mình phá cái ngũ tạng này, mình lo ra chuyện lo bên ngoài, lo cái chuyện gì không đụng loạn, rồi mình buồn mình tủi, mình làm cho cái ngũ tạng của mình nó bất ổn, mình phá cái ngũ tạng mình đó. Thành ra bây giờ mình soi hồn á, là mình phá ngũ tạng với cái thần kinh của mình, mà bây giờ mình nhờ cái pháp á, soi hồn á, mình mới trở lại cái nguyên căn nữa. Bây giờ mình đang buồn vui lẫn lộn mà mình soi hồn mình giải nó ra thì mình trở về cái không không, thì cái cơ cấu ở bên trong á, nó mới bền bỉ được. Lúc đó thì mình mới không có cướp cái quyền thượng đế, tại thượng đế cho mình một cái thể xác quyền vi diệu mà mình phá hoại nó là cũng như mình cướp cái quyền của thượng đế.
Câu tiếp theo, tại sao nói bí mật của hai cõi? Bây giờ mình nghe ha.
Nhà tử thầy cũng mở kinh Cựu Ước ra trong vài trang đầu, cha có nói sát sinh con cừu để làm lễ cha. Dạ tử thầy, con khi con đọc tới đó con nên học bài gì thầy?
Cho nên cái chuyện đó là hạnh hy sinh, mà cha thấy rõ rằng cái hạnh hy sinh của con cừu là nó muốn hy sinh tất cả cái lông của nó, cái xương của nó, cái thịt của nó, vì kiếp trước nó ác độc, bây giờ nó phải hy sinh. Mà nó được dâng cho cha là người tu, mà cha ăn con cừu rồi thì nó được phước. Đáng lẽ nó phải 10 kiếp con cừu nó được cha ăn, cha độ nó, cha niệm kinh cứu rỗi cho nó, thì nó mới còn có 5 hay là 3 thôi. Vì nó sắp đặt như vậy và nó bằng lòng như vậy. Trong lúc nó bị ở A Tỳ, nó bị đau khổ, nó nguyện tôi được làm con người, tôi làm con súc vật để hy sinh phục vụ chúng sanh, vì tôi làm vua tôi giết biết bao nhiêu dân, ác độc vô cùng, hại biết bao nhiêu người, mà bây giờ hy sinh cái mạng tôi 10 kiếp cũng chưa đủ, chưa đền đủ. Cho nên con cừu dâng cho cha là nó được phần hồn, dâng cho người tu là nó được cứu rỗi, ngắn gọn hơn thay vì kéo dài. Đó là hạnh hy sinh của nó và nó muốn. Cho nên những người mở huệ, người ta ăn nhưng mà ta vui, rồi ta còn lo trì niệm độ nó, chứ không phải cái miếng thịt đó mà có thể cứu ông cha đời đời được đâu. Nhưng mà ngược lại là ông cha cứu nó. Con hiểu chỗ đó không? À, cái đó là cái bí mật của hai cõi. Phải thấy hai cõi mới dám nói cái này.
Nhưng mà
nếu con
mà
bò
con,
hy sinh cũng vậy.
Nếu mà con không biết hai cõi thì nếu mà con thấy như vậy, chẳng lẽ nào là cha nói nên ăn thịt và nên sát Phật để tế thần.
Nghĩa là cha nói mà cha không biết cách nghĩa thì cha cũng như ta, mà cha biết cách nghĩa là độ. Nhớ cho nên, cho nên cũng nhiều người cũng xưng địa vị vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị nạn. Phải hiểu, phải thông cảm việc làm. Chúng ta xuống đây làm việc không có phải chơi, không có ai chơi hết. Nhịp tim các bạn còn động, còn đập là còn đang làm việc và còn đang phục vụ, đang làm việc. Nhưng mà cái việc làm đứng đắn hay là không đứng đắn? Đứng đắn thì rút ngắn, chịu tu thức giác rút ngắn. Mà không đứng đắn á thì phải luân hồi nhiều kiếp. Thì con thú làm sao thì mình vậy đó thôi. Cái nghiệp nó bao nhiêu chuyện đó. Mà bằng lòng luân hồi, bằng lòng xuống địa ngục, bằng lòng bị đánh, bị khảo, bằng lòng vì thấy cái tội ta làm quá nặng, giết hại nhiều người và không cứu độ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thức giác cứu được mình trước cái đã, mình nói cho người khác. Thành ra chúng ta tuy người ít nhưng mà lần lần là trong cái hành trình cứu khổ ban vui, thỏa thể và đem bằng chứng cho mọi người chứng nghiệm thấy rõ rằng người nơi này hồi trước hỗn ẩu, bây giờ tu đàng hoàng. Rồi ghét sân si, bây giờ hết sân si, bấy nhiêu đó đủ rồi, đâu có nói thành Phật thành tiên chi. Thành Phật thành tiên là mọi người tự giác tự kiểm mới thấy, phải tới trình độ cao. Bây giờ sửa được tâm tánh là mừng quá chừng rồi. Cho nên những người vô vi là trong thực hành, hành đạo chứ không có giành đạo. Tại nên chúng tôi không có cần lấy cái con số bao nhiêu người, không cần. Do tâm họ, họ gặp cái duyên nào họ tu cái duyên đó. Mà kỹ thuật thì chúng tôi trao. Rồi họ chán rồi rốt cuộc là họ cũng trở về cái kỹ thuật. Nếu không trở về kỹ thuật thực hành đó, là họ tự bỏ rơi họ mà thôi. Thì chúng tôi không có lo. Rồi mất bạn đạo. Bạn đạo gì của tôi mà mất? Bạn đạo con ông trời mà. Ông trời ông đã lo hết rồi. Mà đâu phải tới tôi lo đâu mà tôi sợ mất bạn đạo. Tôi là tu thì được rồi. Thấy chưa?
Rồi. Bảo nói nha, Bảo nói tại sao nói là bí mật của hai cõi.
Bí mật của hai cõi là một cái cõi thế gian này và một cái cõi vô hình. Thì ở đây thầy nói trả lời cái anh bạn đó nói về cái ông cha kêu ăn thịt con cừu á. Thì mới nói, thầy mới cắt nghĩa tại sao nó làm con cừu. Tại vì nó xuống dưới kiếp trước nó làm vua, nó chà đạp người ta, nó ăn hiếp người ta, nó không có biết hy sinh phục vụ cho người ta đó. Thành ra xuống dưới nó bị kết tội, thành ra kiếp này nó xuống dưới ngục A Tỳ, nó mới nguyện kiếp này cho nó lên, nó làm con thú, con cừu, hy sinh nhiều kiếp như vậy á, để hy sinh lông, xương, thịt đồ á, vì kiếp trước nó độc ác quá. Thì cái đó là cái cõi, mình thấy được cái, thầy thấy được cái cõi ở bên kia thế giới là cái chuyện gì nó đã xảy ra, cho nên kiếp này á, nó mới làm con cừu. Mà nó làm con cừu á, nếu mà nó được ông cha ăn mà ông cha biết niệm kinh cho nó, là ông cha cứu độ cho nó, thì nó có thể rút ngắn thay vì 10 kiếp nó còn 3-4 kiếp. Mà nếu mà ông cha ổng không hiểu, ổng biết cách nghĩa thì ổng cũng như mọi người khác thôi, cũng phải gặp nạn. Thành ra mình phải hiểu, phải thông cảm cái việc làm của mình. Mình xuống đây ai cũng còn tim còn đập là còn đang làm việc, còn phục vụ. Nhưng mà làm việc đứng đắn hay không đứng đắn, làm việc đứng đắn là phải tu để mình rút ngắn con đường của mình. Còn nếu mà mình không có làm việc đứng đắn là mình không biết tu thì mình phải luân hồi nhiều kiếp. Mình phải biết tự cứu mình rồi mình mới cứu người khác được, trong tinh thần cứu khổ ban vui. Mình mà ở kiếp này á, mà mình sửa tâm được, sửa tâm sửa tánh được á, là mình mừng quá chừng rồi. Thầy nói mình sửa được cái tâm tánh của mình là mình quá chừng rồi. Đừng nói tới tiên Phật chi mất công, nói quá trớn không có làm gì, mà mình sửa, chỉ lo sửa cái tâm tánh mình là mừng lắm rồi. Ở dưới thế gian này á, mình hành đạo chứ mình không có giành đạo. Đâu có bạn đạo, mình lo mất bạn đạo của ông trời ông lo rồi, nó mất mới gì tới mình đâu, mình phải lo mất bạn đạo ha. Thành ra mình chỉ lo tu thôi.
Câu tiếp theo, tại sao nói hồn thiên tâm đạo? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên Thượng Đế không có ngu dại. Đấng tạo hóa đã tạo chúng ra không có ngu dại. chỉ có lời không lộ. Đưa chúng ta xuống đây dấn thân học hỏi rồi trở về đóng góp với sự dũng mãnh, tức là ánh sáng vô cùng chiếu độ quần sanh. Ba cõi rõ ràng. Cõi thiên chúng ta cũng biết được, cõi địa cũng biết được, cõi làm người chúng ta cũng biết được. Cho nên người có đạo đức, có hồn thiên, tâm đạo. Chúng ta càng tu càng hiểu được nguyên lý của trời đất, có thượng trung hạ rõ ràng. Xác chúng ta có thượng trung hạ, thượng là khối óc, trung là con tim, hạ là sanh lý dục tưởng. Mà chúng ta thấu hiểu được, thấu triệt được, quán thông được thì giải tỏa được. Mỗi tầng lớp đều có trật tự của nó. Trước có trật tự của trực, thanh có trật tự của thanh. Cứ vậy mà tiến qua thì mới hội tụ được tâm linh dũng mãnh thăng hoa tu học, không có trì trệ nữa. Người tu mà bày sợ điều này, sợ điều kia, sợ điều nọ, không có dũng mãnh khai thác lấy chính mình, thì tự ái vuông bồi sẽ che lấp tâm trí của chúng ta, làm sao chúng ta tiến được. Nói tu để mở thức hòa đồng, mà càng tu càng eo hẹp, càng chấp mê, càng lập phe đảng, thậm chí đi tu trong tu viện cũng lập phe đảng. Đó là đồ ngu chứ không phải người giỏi. Phải hiểu thức hòa đồng của trời đất đã có, và chúng ta theo thức hòa đồng của trời đất để tiến. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng cái tâm eo hẹp, trí không mở, tâm không khai, để làm gì? Tu để làm gì? Tự tử chết cho rồi. Vô ích, đi con đường tự phá hoại lấy chính mình, không nên. Cho nên loài người luôn luôn khuyên loài người phải nhịn nhục, phải biết thương người, phải có đạo đức, phải có tình thương và đạo đức thì mới hóa giải được những tâm linh ngỗ nghịch và ô trược. Không có đương tu nữa chừng rồi đâm đầu hướng trược, lập thế lập ngôi, là ngu hại lấy chính mình, đâu có tiến được. Phải thực hành trong trực giác khai mở, tạo hạnh đức cho chính mình. Hoa nghìn năm không héo, dân Phật mới là xứng đáng là một Phật tử tại thế gian.
Rồi anh bảo nói ha, tại sao nói hồn thiên tâm đạo?
Hồn thiên tâm đạo, khi mà mình xuống đây, mình hồn của mình thuộc về thiên liên. Thì cái hồn mà nó tu, nó có đạo đức thì nó mới có tâm đạo. Thì trong cái xác này nó có thượng trung hạ, nó có đầy đủ, mình quán thông mình mới giải tỏa được. Mình mới có mỗi tầng lớp nó đều có trật tự, mình hội tụ được cái tâm linh đó mình mới dũng mãnh được. Còn mình sợ mình không có dũng mãnh đó, mình tự ái mình che lấp, làm sao mình tiến được. Rồi mình đi tu, mình vô tu viện rồi mình cũng lập phe lập đảng, không phải là người giỏi đó. Mình đã có thức hòa đồng thì mình phải theo cái thức hòa đồng mới tiến. Còn cái tâm mình không mở, cái trí mình không khai, mình chỉ phá hoại chính mình thôi. Mình nhịn nhục quá thì mình mới thực hiện được cái tình thương và đạo đức. Và mình xuống đây và mình lập thế lập ngôi là mình chỉ hại với chính mình thôi, chứ mình không có khai mở được, mình không có tạo được cái hoa nghìn năm không héo mà để dân Phật được. Thì cái hồn thiên là cái hồn thiên liêng, thì cái tâm đạo là cái tâm biết hướng về trời Phật.
Câu hỏi tiếp theo, tại sao nói thanh tịnh là giải quyết mọi sự nghiệp duyên, tội phước? Bây giờ mình nghe ha.
Chúng ta tu nay chút mai chút rồi hội tụ mới gặp nhau đây. Cũng phải dày công lắm, phải bỏ công lắm. Nếu mà chúng ta là người ôm của, ôm địa vị thì đâu có gặp trong căn phòng nhỏ hẹp này đâu. Chúng ta còn tranh chấp làm sao gặp được. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, biết thương mình mới tu, biết thương mình mới lập lại trật tự cho chính mình, biết thương mình mới cảm thức được đồng loại là quý báu. Mọi người đóng góp một chút, chúng ta có cái áo tốt bận, chúng ta có căn nhà tốt ở, chúng ta có món ăn ngon, cũng do khối óc con người đóng góp mà thôi. Mà chúng ta không biết khối óc của chính chúng ta, làm sao chúng biết kính trọng khối óc của người khác. Chúng ta tu trong trật tự và tiến hóa trong trật tự mới thật sự là người văn minh. Văn là có trật tự thì nghe được, hiểu được và làm được. Nghe được, không hiểu được và không làm được không phải văn minh. Trật tự của càn khôn là sáng lạng trong tâm thức của mọi người. Cho nên người tu vô vi thiền một thời gian rồi tự nhiên bừng sáng trong nội tâm. Nói chuyện thao thao bất tuyệt. Hiểu được nguyên lý này, nguyên lý nọ. Vì nó trở về với gốc gác của chính nó. Chỉ có một thôi, không có hai. Thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi sự. Nghiệp duyên tội phước cũng là giải tỏa hết. Thanh tịnh là giải tỏa tất cả nghiệp duyên và tội phước. Không có cảnh địa ngục hăm dọa các bạn đâu. Óc các bạn sáng, trí các bạn minh, không có bao giờ bị lừa gạt nữa. Dày công đi, tu đi. Kẻ đi trước cũng đã dày công bao nhiêu nghìn năm nay. Sự thanh tịnh đã đóng góp biết là bao nhiêu. Mà chúng ta ngày hôm nay có pháp để thực hiện tới thanh tịnh mà chúng ta không làm thì uổng lắm. Muốn đi cho kịp trình kỳ phải rốt ráo hành cho đúng. Và phải làm phàm làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó khai. Thì các bạn mới giải được tất cả những sự nợ nần từ tiền kiếp tới bây giờ. Và chính mình là người trách nhiệm mà không biết cách giải. Cứ hành đi rồi nó sẽ giải.
Trời, anh Bảo nói ha. Tại sao nói thanh tịnh là giải quyết mọi sự nghiệp duyên, tội phước?
Thì ở thế gian này á, khi mà mình có thanh tịnh á, mình mới có đủ cái sáng suốt, mình hiểu được cái nguyên lai bổn tánh của cái gốc gác của mọi sự việc. Khi mà mình có nghiệp duyên á, là nó đã có kiếp trước, nó có đã có cái chuyện làm ở trong kiếp trước, kiếp này mình mới thọ lãnh cái nghiệp duyên đó. Mà mình ở đây á, nếu mà mình không thanh tịnh á, mình không có thấy được, mình không có thể nào quán thông được. Mình thấy ở kiếp trước mình làm gì, kiếp này mình mới gặp người đó trong cái hoàn cảnh này, trong cái vai trò gì, vợ chồng con cái gì mình không hiểu. Mà mình muốn giải tỏa được cái nghiệp duyên á, là mình phải làm pháp luân thường chuyển, mà mình tu đến lúc mà huệ tâm của mình nó khai rồi á, mình hoàn toàn sáng suốt rồi đó, thì mình mới thấy rõ cái tiền kiếp của mình, mình thấy rõ cái quá khứ vị lai của mình. Thì lúc đó mình biết kiếp trước mình làm cái gì sai, cho nên kiếp này nó mới bị nghiệp duyên. Thì mình biết mình đã làm gì sai thì mình sửa rất là dễ, mình giải quyết rất là dễ. Còn mình không thấy thì mình có nhiều khi mình tiếp tục mình tạo sai nữa mà mình không hay. Rồi tội, khi mà mình có đủ cái sáng suốt rồi, trước khi mình làm chuyện gì mình suy ra là mình biết cái chuyện này có lợi hay không, có hại hay không, có tốt hay không tốt, có cần thiết hay không cần thiết. Thì đương nhiên là mình sáng suốt rồi, mình đâu có làm những cái chuyện cần thiết, mà đâu có làm những chuyện sai quấy mà để gây tội lỗi, mà để xuống địa ngục để thọ tội. Thì ra mình đâu có, địa ngục đâu có kêu mình nữa. Mà phước, cái người thế gian người ta làm phước, người ta không hiểu, người ta chỉ tu phước. Tu phước là để kiếp sau được phước nhiều hơn thì xuống đây để hưởng phước lại. Còn mình tu để giải thoát, mình đâu có muốn trở lại thế gian đâu mà để hưởng phước. Thì ra cái chuyện đó mình tu càng ngày càng thanh nhẹ, mình buông bỏ, mình trở về không, mình không có muốn gì nữa. Phước là để cho hưởng được những cái gì mà trời cho nữa. Mình lên trên, mình chỉ hưởng được cái sự ánh sáng đời đời thanh tịnh ở bên trên, là cái đó đầy đủ lắm rồi, mình không có cần làm cái gì khác hơn nữa.
Câu hỏi tiếp theo, nói bước vào điển giới là kinh mới bây giờ. Bây giờ mình nghe.
Kinh phải tu, phải sửa mà hết tội, chứ không phải làm người là hết tội đâu. Muốn hoàn tất thì phải bước vào điển giới. Mà bước vào điển giới dơ một chút thì nó dội ra. Cho nên nhiều người tu nữa chừng chán. Tu thì lý nói rất hay và hiểu rất nhiều, nhưng mà hành rất ít. Cho nên cái đó cũng phải bỏ rồi là phải đi xuống địa ngục. Cho nên ở đây cũng kêu gọi bước vào điển giới là kinh mới của thời đại bây giờ. Để nó sắp chặt, cho kỳ tới là chỉ tu về điển dân xài văn tự kinh sách nữa. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh, mình vô một vật mình phải quan thông một chuyện. Không ngoài sự thanh tịnh và sáng suốt. Muốn tìm ra sự thanh tịnh và sáng suốt phải tìm ở đâu? Chỉ tìm ở trong tâm. Trong tâm đó mà tìm ra cái thanh tịnh mới thật sự thanh tịnh. Bước vào thanh tịnh để tìm thanh tịnh là tìm tạo động. Nó có lý do như thế này. Nghĩa là chúng ta bước vào thanh tịnh, cảnh chùa, cảnh nhà thờ thanh tịnh. Đi tìm thanh tịnh. Không tìm mỗi cái thanh. Thì chúng ta phải tìm ngay trong cái tâm thức để thấy cái tịnh. Thì khi muốn bước vô trong cái thanh tịnh thực chất của chính mình, phải gặp cái kích động và phản động mới trở vô được thực chất. Cho nên ở thế gian có cảnh vợ chồng, có cảnh thành bại, có người chặt tức chúng ta mới tìm được khả năng thành tịnh. Khi mà từ cái động mà tìm ra cái tịnh rồi, không bao giờ bỏ cái tịnh rồi.
Là sao nói bước vào điển giới là kinh mới bây giờ?
Ừ, thì bước vào điển giới á, thì mình phải tu sửa, rồi mình mới thanh nhẹ, mình mới xuất ra, mới là bước vào điển giới được. Mình muốn bước vào điển giới là mình phải thanh tịnh, thanh nhẹ, cái chấn động lực của mình thanh nhẹ, mình mới bước vô, mình mới hòa vô cái chấn động lực của điển giới được. Còn nếu mà mình yếu một chút là mình bị dội ra rồi, thành ra nó làm cho con người chán nản, tại vì cái lý hay nhưng mà hành ít quá. Thì sau đó chán nản mà bỏ là phải đi xuống địa ngục. Mà bước vào điển giới á, là mình lúc đó mình thanh tịnh, mình sáng suốt, rồi mình nhìn là một vật á, là mình quán thông rồi. Cái đó là cũng nhờ cái thanh tịnh và sáng suốt của mình có. Nhờ cái thanh tịnh mình sáng suốt á, thì mình nhìn quán thông cũng không khác nào. Mình đọc được cuốn kinh rồi. Ở dưới này, ở thế gian này á, thì xưa tới giờ để lại kinh sách. Nhưng mà người đọc kinh sách không có hiểu thành ra đâu có được cái gì. Mà cái người mà đã có sáng suốt thanh tịnh rồi, đã đọc được cuốn kinh vô tự, nó không có chữ nhưng mà nó nhìn là tự nhiên nó hiểu, tự nhiên nó thấy, thì lúc đó quán thông được cái sự việc, là cũng như được nghe một cái tràng pháp, được hiểu một cái nguyên cả cuốn kinh này, thì nó quán thông, nó sáng suốt rồi. Và cái đó là nhờ mình bước vào điển giới được, là mình đã thanh tịnh và sáng suốt rồi. Còn cái ở dưới thế gian á, mình bước vào cái cảnh thanh tịnh á, mình tìm thanh tịnh á, thì mình chỉ tạo động thêm. Ví dụ mình bước vô cảnh chùa, cảnh nhà thờ, mình mà không có, ấy là mình không có tìm ra được cái sự thanh tịnh ở trong đó. Mà mình tìm ra được cái sự thanh tịnh ngay trong cái tâm thức của mình. Nhưng nhờ cái sự kích động và phản động á, mình mới bước vô cái thực chất ở bên trong của mình. Ở dưới thế gian nó có cảnh vợ chồng, nó có cảnh thành bại, lúc đó nó mình mới tìm ra được cái tịnh ở trong động, nên nó đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Những cái kích động và phản động, cái cảnh mà ngang trái ở dưới thế gian nó đẩy mình lui trở về thanh tịnh, thì khi mà mình tìm được cái thanh tịnh ở trong động rồi thì mình không bao giờ mình bỏ cái tịnh.
Câu tiếp theo, phải tầm ra sự chân giác của chính mình. Bây giờ mình phải nghe ha.
Chính mình là người phải đi về với chính mình. Phải tầm ra cái chân giác của chính mình. Sự thật của chính mình là ai? Chứ còn cứ bơ vơ lôi thôi như thế này có ích lợi gì cho chúng sanh mà chẳng có ích lợi gì cho mình. Cho nên bỏ công người ta tìm cái sự thật. Mà ngày hôm nay đã nói cho các bạn biết rằng bạn là một điểm liên quan đang điều khiển cái thể xác này. Tôi đang nói chuyện với điểm liên quan, không phải nói chuyện với thể xác. Thể xác nó đâu có biết điều khiển cái đầu gục. Nhưng cái ý của các bạn điều khiển cái đầu gục. Đó, cho nên bạn phải hiểu cái ý của các bạn là cái thanh điểm. Tu bằng trí, bằng ý. chứ không phải tu bằng điếu bổ ở bên ngoài, ngồi chụp hình không có vũ động. Tu bằng trí, bằng ý mới tiến hóa được. Cho nên phải hiểu rõ cái đường lối. Nhiều người không hiểu, nếu tôi vô tôi ngồi, chị kia ngồi 2 tiếng tôi cũng bắt chước ngồi 2 tiếng mà tôi khùng. Chị kia ngồi 2 tiếng chỉ nhẹ, tại sao chị bắt đầu chị ngủ ngồi từ 5 phút nè, từ tới 10 phút nè, từ tới 15 phút nè, từ 20 phút rồi lần 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 chị đi đến 1 giờ, 2 giờ. Còn tôi vô tôi bắt chước chị tôi ngồi 2 giờ là tôi khùng rồi. Nếu tôi vô gì tôi khùng. Tại vì mình bắt chước, mà bắt chước không đầu không đuôi. Người ta đâu có kêu mình vô thiền mà ngồi 1 tiếng đâu, không có ai kêu hết. Được 5 phút ngồi 5 phút, niệm Phật được 2 phút, niệm 2 phút, lần lần sẽ đi tới. Bởi vì mình đã tạo ra một đống rác trong khối óc của mình, trong nội tâm của mình. Nó che lấp tất cả những sự sáng suốt. Bây giờ mình phải nhập công, phải bỏ một kỳ công, đào sớm. Nó mới có cái chỗ thành công. Còn không mình cứ bắt chước làm bậy, như bây giờ thấy hình ông Thích Ca đẹp quá, tôi muốn ngồi tu như ổng, thì tôi ra ngoài rừng ngồi 3 ngày rồi tôi điên mất đó. Không phải vậy. Cho nên các bạn tu phải xét cho kỹ. Bây giờ văn minh có khoa học, có phương tiện cho các bạn xét. Tất cả đang chiếu các bạn và cho các bạn hiểu các bạn là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu. Các bạn nhớ cái câu tôi nói đây về xét thứ phải không?
Rồi anh Bảo nói tiếp nha. Phải tầm ra cái sự chân giác của chính mình.
Tìm ra cái sự chân giác của mình là tìm ra cái sự thật của chính mình á. Mình là ai, đến đây để làm gì, rồi sẽ đi về đâu. Thì bây giờ thầy đã giảng cho mình nghe nhiều. Mình là một cái điểm linh quang điều khiển cái thể xác này, cái bằng cái ý. Cái ý mình là cái thanh điển, nó điều khiển cho cái đầu này gục lại, chứ đâu phải cái xác này nó điều khiển mình đâu. Thành ra mình tu bằng trí, bằng ý. Thì mình muốn tiến hóa được là mình mới tiến hóa được. Thì bây giờ mình có nhiều người, người ta vô, người ta bắt chước ngồi thiền 2 tiếng. Nhưng mà mấy người đó ngồi vậy là khùng. Tại vì cái người mà đã đi ngồi tới được 2 tiếng là họ đã tập ngủ ngồi từ từ. Từ 5 phút lên tới 10 phút, 20 phút, 3 chút, 1 tiếng rồi thì mới lên tới 2 tiếng. Còn mình bắt chước không đầu không đuôi là mình bị khùng. Đâu có ai bắt mình vô ngồi 1 tiếng liền đâu. Mình cũng như là hốt một đống rác, nó che lấp cái sự sáng suốt của mình. Bây giờ muốn trở lại thì mình phải bỏ một cái kỳ công, mình đổi sửa mình mới thành công được. Chứ mình tu là phải xét kỹ, chứ không phải là làm ẩu bắt chước người ta khùng. Mình niệm Phật cũng vậy, và niệm từ từ 2 phút, 3 phút rồi từ từ nó gia tăng nữa không.
Rồi câu tiếp theo, niệm hành.
Cho ra.
Ở cả đi, cứ cho luôn đi. Rồi niệm hành.
Rồi. Niệm hành, niệm hành giải tỏa khó khăn, niệm hành sáng suốt, thực hành đến nơi. Niệm hành cảm thức tình trời, niệm hành thanh tịnh nơi nơi an hòa. Thì mấy cái bài niệm hành này á, là treo dọc theo cái đường niệm hành ở trên thiền viện Vĩ Kiên á. Thì mấy chắc treo trên mấy cái gốc cây dọc theo đường á. Thì những cái này á, là không phải là bắt mình vừa đi niệm hành mà vừa phải đọc mấy cái này. Cái này để chỉ giúp cho mình, để mình mở trí của mình, mình hiểu thêm cái lợi ích của cái niệm là cái gì. Khi mà mình đi niệm hành á, là mình giải tỏa được cái khó khăn của mình. Tại khi mà mình niệm hành đó, là mình tập trung cái mình niệm Phật đó, là mình tập trung cái luồng điển của mình lại, mình gom cái điển mình lại, mình thanh lọc cái điển, mình gia tăng cái chấn động lực của mình đó, thì mình tự nhiên mình sáng suốt hơn, mình mở cái trí mình hơn, là mình khai cái trí mình hơn, thì lúc đó mình có sự sáng suốt đó, thì mình mới giải tỏa được cái những cái vấn đề nan giải trong cuộc sống của mình, thành ra những cái khó khăn của mình có thể giải được. Niệm hành sáng suốt, thực hành đến nơi. Khi mà mình niệm hành rồi á, là mình cũng như mình niệm vừa đi niệm Phật á, thì mình càng niệm Phật á, thì mình càng được tập trung cái sự sáng suốt của mình, thì mình mới biết đường đi. Chứ thế gian này tu là mình không biết đường đi á, mình có thể đi lạc đường, hoặc là mình đi đường quanh co không biết chừng nào mới tới, hoặc là mình đi ngược đường, đi ngược chiều á, thì không bao giờ tới. Thì mình niệm hành đó, mình sáng suốt đó, mình thực hành mình mới đi đến cái nơi mình muốn là cái cõi thanh nhẹ, để trở về với cái nguồn cội của chính mình. Niệm hành cảm thức tình trời thì mình càng lên cao đó, cái trí mình nó sáng đó, thì mình mới thông cảm được, mình cảm thức được cái tình trời như thế nào, mình mới hiểu được ông trời đã làm cái gì cho chúng sanh và ông trời đã hy sinh như thế nào. Thì mình càng lên cao mình mới có hiểu được, còn mình còn ở dưới thấp quá mình không có hiểu được cái tình trời như thế nào. Niệm hành thanh tịnh, nơi nơi an hòa. Thì khi mà mình niệm hành á, thì lúc đó mình sẽ đi tới cái sự thanh tịnh. Mà mình thanh tịnh được rồi á, thì mình đi tới đâu á, mình cũng đem cái sự thanh tịnh bình an cho mọi người. Thành ra mới nói là niệm hành thanh tịnh, nơi nơi an hòa. Rồi bây giờ bước qua cái phần thư ngõ của từng này nha. Bài thư ngõ của từng này có tựa đề là Trí triển chân hành thanh đạt thức, thành tâm tu luyện cảm tâm hiền, gieo duyên tận độ tùy duyên thức, học hỏi không ngừng tự giác yên. Lương Sĩ Hằng. Tại sao ở đây thầy lại nói trí triển, mà tuần rồi mình có học cái bài là tâm minh. Thường thường thầy nói óc sáng tâm minh mà phải thanh tịnh thì mới óc sáng tâm minh. Còn mình không có thanh tịnh thì óc không sáng mà tâm cũng không minh. Thì cái tuần này thầy nói là trí triển. Thì nói về thế gian thì ở dưới thế gian này là cũng con người nó cũng phải dùng khối óc, cũng phải dùng cái trí. Khi mình nhỏ mình lớn lên mình cũng phải đi học để mình mở trí, mình khai trí của mình. Để thứ nhất là mình có đi làm đóng nuôi sống mình và đóng góp cho xã hội. Rồi những cái văn minh vật chất ở dưới thế gian là cũng nhờ cái trí của con người họp lại mới đóng góp, mới cho mình những cái tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng mà nó cũng có phần nghịch lại là con người cũng phát minh ra những cái chuyện mà khí giới để giết hại lẫn nhau rất là tinh vi, mỗi lần giết chết rất là nhiều người. Cái đó là cái do mà không có hướng về cái tình thương và đạo đức á, thì cái trí con người nó phát triển về cái xấu á, nó cũng nguy hiểm lắm. Cái đó là nói về chuyện đời ha, ở đâu cũng phải cần cái trí. Mà bước vô con đường đạo á, cái trí nó càng quan trọng hơn. Khi mà mình chưa tu á thì cái trí mình nó yếu, mình thiếu trí á, mình chỉ nghĩ cái chuyện eo hẹp, cho nên mình mới bị mê loạn trong cái cảnh này. Tại cái trí mình không mở, mình chỉ thấy cái chuyện trước mắt mà mình không thấy cái chuyện sâu xa hơn, thì chỉ biết mở mắt ra, chỉ biết hơn thua, cạnh tranh, mê chấp, buồn tủi, sân si, giận hờn trong cái phàm trí của mình, trong cái thiếu trí của mình. Thì bây giờ mình tu là mình phải phát triển cái trí của mình lên để mình sáng suốt hơn. Bây giờ để cho các bạn nghe một cái số băng của thầy ha.
Trong tuần qua thì những cái giá hàng nhỏ nhỏ thì nó tin tôi nó mới hôm nay á, mình liền nhắn lại làm nhiều cái lực lượng người hôm qua hôm đó thì thấy
Đã, trong cái băng này, cái bác này ở bên Việt Nam mới qua thì bác nói kể lại là ở bên đó có mấy người trẻ tuổi họ tu, họ mới chỉ bác là khuyên bác nên niệm Thượng Đế cho nó ngắn gọn hơn. Mà biểu niệm mà cũng chế ra là nói niệm mà trời trời trời, bác nó niệm ông quen rồi, mấy người đó nó bác kêu bác cứ niệm riết này nó quen, nhưng mà bác thấy không ổng xong rồi bác mới hỏi thầy, thì thầy mới kêu là cái giữ cái Nam Mô Di Đà Phật đi để nó mở cái đại trí, mình niệm Phật đó, để nó khai triển nó mở cái đại trí, còn mình niệm danh Thượng Đế mà Thượng Đế không có chiếu tới đó, thì con ma nó tới. Thành ra cái đại mình sanh ra cái tánh ỷ lại, khi mình kêu niệm danh Thượng Đế mình ỷ lại thì Thượng Đế không có chiếu thì con ma nó tới.
Nghĩa là đi tu bằng trí, bằng trí tu bằng trí bằng ý là chỉ niệm Phật, tu về trí ý chứ không phải tu sát. Cái tâm mình cứ điều luyện trí quá chứ không phải sát. Sát này là bắt buộc phải trả lại mặt đất. Tạm bỡ tu bằng trí bằng ý không phải có cơ hội sự phong trí ý sức nha. Còn thấy khi mãi không cái ý nó từ cái biển mà nó bay lên rồi, ý nó bay thì bay cái ta chủ động, cái ý nó chủ động, thì bây giờ cái chủ động cái ý mình hướng về Phật, hướng về cõi thiên đàng, hướng về cõi tiên, hướng về sự tha thứ và thương yêu, cái căn bản cái tha thứ và thương yêu được rồi thì tự động ngay bắt là nó phải thực hành.
Dạ thưa thầy, nếu mà nói tu bằng ý một tí thì nó cần thật một tiền lâu
hả?
Thì nó có cần lâu,
bởi vì cái trí con mở thì tự nhiên cái sắc ra một lâu.
Đó, ở đây thầy nói anh bạn đạo hỏi thầy tu bằng trí bằng ý là sao, thầy nói mình tu bằng trí bằng ý á, thì mới sau này mình xuất ra đi là bằng trí bằng ý mình đi về trời chứ, cái xác á mình phải bỏ lại thế gian này, thành ra tu là phải bằng trí bằng ý. Ví dụ như con chim hải âu nó muốn bay tới chỗ nào thì nó dùng cái ý nó muốn bay qua cái bờ bên kia là nó bay qua. Còn cái trí ý mình nó tu mình hướng về trời Phật, mình biết hướng về sự tha thứ và thương yêu, thầy nói cái đó là căn bản, mà mình biết tha thứ và thương yêu tự nhiên mình nhẹ ra mình xuất đi được. Thì anh nói là nếu mà tu bằng trí bằng ý vậy đâu cần ngồi thiền lâu, nhưng mà thầy nói là khi mà mình cái trí ý mình nhẹ mình đi xa được á, thì cái xác mình nó có thể ngồi lâu được, cái trí ý mình thanh nhẹ thì cái xác nó cũng được thanh nhẹ theo.
Không, bà nói cái mùa đông một lúc người ta ngồi đông để người ta thấy nên nó ngồi lâu mình thấy mặt người nó mệt tê cắn có cùng ba mươi em cắn đấy thiền á, thiền cho nhiều mà không biết tháo gỡ thì thiền cho đáng không chứ đừng ngọt mà ở thiền thiền mà không biết tháo gỡ, không biết xây dựng cái trí ý, không biết niệm Phật, trí không có mở điểm, điểm không có không có rút lên thì chỉ có đi xuống đi ngồi vậy. Còn thiền mà ngồi mà tập thể thao ngồi kiểu cái nhiều giờ hơn thiên hạ để làm gì mà trong mình cái tâm không có mở, còn ghét, còn buồn, còn hận, còn tủi, còn cái tâm mà lành nó đụng tới là nó mở rồi.
Đa thầy nói mà tu mà không biết tháo gỡ thì cũng xuống địa ngục, và tại vì tu mà không biết niệm Phật, không biết dùng trí ý niệm Phật á, thì cái tâm cái điển nó không có rút ở bên trên, cái tâm nó còn hờn còn giận còn buồn còn tủi á, thì tự nhiên nó rút xuống là phải đi xuống địa ngục thôi.
Như thầy ông bốn thì ông bốn chưa phải là người tu, thưa thầy xin thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng trí ý tu học, cho nên phải dùng trí ý niệm Phật mà niệm cho nó thượng trung hạ đầm nhất sở thì nó trụ ở đỉnh đạo, đó là 24/24 trụ. Trên cái hồn chúng ta tương lai xuất ra ở đâu? Uninshan the direction ngay từ tháng I'm born to them. Cho nên các bạn phát triển những trung hạ khi nhất rồi, lúc đó mới xuất ra dễ giải, lúc đó mới tìm tu I'm born to them, lúc đó ta nhớ là ôi như là
ở đây thầy nói mình muốn tu là mình phải biết niệm Phật cho nó ba giới này nó quy nhất rồi đó, mình mới trụ được cái trung tâm bồ đầu, thì lúc đó mình mới niệm Phật được 24/24. Rồi thì cái trí nó cần phải phát triển trên con đường tu của mình. Cái trí của mình tu thì càng ngày nó càng khai triển. Niệm Phật là nó khai trí của mình đi, nó đi mở tới cái đại trí, mà cái đại trí là của ông Phật. Khi mà đạt tới đại trí, mở được cái đại trí là đi tới ông Phật rồi. Trí triển chân hành thanh đạt thức, thì khi mà mình hành, mình giải ra, mình soi hồn, nó cũng giải, nó cũng bề trên cũng chiếu điển cho mình giải những cái sự trần trược của bộ óc của mình, thần kinh của óc mình, làm pháp luân thường chuyển, nó cũng giúp cho mình khai mở thanh nhẹ. Thì cái trí mình nó khai triển á, thì lúc đó mình mới là người chân hành. Chân hành là cái người mượn pháp, là phải hành đứng đắn, hành thành tâm, và phải phục vụ, phải biết niệm Phật, mà phải có cái chương trình thời khóa biểu, mình phải trung thành với chính mình phải thật thà, mình phải biết tưởng tới cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mới là chân hành. Chân hành như vậy á, thì mình không có, mình tưởng về cái cõi bề trên á, thì càng ngày mình sẽ càng đạt được cái thanh. Và khi mình đạt tới thanh giới, mình sáng suốt rồi đó, lúc đó mình dễ thức lắm. Mình đạt tới cái thức là cái hồn mình nó thức, nó thấy rõ những cái chuyện sai lầm của nó. Lúc trước không thấy, mà lúc này nhìn thức ra rồi thấy rõ cái sự sai lầm của mình từ nhiều kiếp cho đến bây giờ, mới sửa tiếng. Thành tâm tu luyện cảm tâm hiền. Khi mà có chữ thành tâm, thầy hay thay dùng cái chữ thành tâm tu luyện lắm. Tại sao mình tu mà mình phải luyện? Tại vì bên trong mình đâu phải có mình đâu, còn vạn linh chúng sanh lục căn lục trần ở bên trong này nữa, mà mình biểu nó đâu có làm được liền đâu, cho nên phải luyện. Ví dụ như cái niệm Phật, mình vô mình ngồi lúc đầu mình đâu có luyện được lâu, mình luyện 5 phút thôi, coi thử nó, coi nó có tạp niệm không. Mà khi nó không còn bị tạp niệm là trong này chúng sanh nó cũng niệm đều rồi đó, tương đối là đều á, thì lúc đó mình mới gia tăng được. Thành ra phải luyện, mà luyện cái pháp lúc đầu mình thở pháp luân thường chuyển nó cũng không có tròn, rồi mình luyện riết á, mình thở nó cũng tròn trịa, nó càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhẹ, thấy không, thì càng ngày nó càng mạnh là nhờ mình luyện. Rồi cái soi hồn cũng vậy đó, mình tập trung, mình nhìn giữa trung tâm chân mày, nó không có bị sao lãng, là cũng phải luyện. Rồi cái đó là luyện pháp. Rồi cái, còn cái phần luyện tâm, luyện tánh nữa, đâu phải sửa một lần mà được đâu, phải uốn nắn từ 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 từ, phải luyện tâm, luyện tánh nữa. Thành ra mà mình phải thành tâm, mình để hết cái sức lực vô trọng, mà mình giữ cái nghiêm luật để mình làm hàng ngày đều đặn, không có bị gián đoạn. Tu theo chân hành là không có được gián đoạn, phải liên tục, không có bao giờ mà được thả lỏng hết. Cũng như trong Linh Bảo Kinh, như người đã đẩy thuyền đi, quyết tâm qua đến bờ kia mới ngừng. Nghĩa là mình phải quyết tâm mình đi hoài, không có được mà buông thả một giây phút nào hết. Kêu bằng thành tâm tu luyện, cảm tâm hiền. Thì khi mà mình giải được hết cái trược ô trong nội tâm nội tạng mình á, thì đâu còn ác ý, đâu còn muốn hại ai, đâu còn giận hờn buồn tủi, đâu có còn tranh chấp tị hiềm hay là ganh ghét nữa. Thì lúc đó cái tâm tự nhiên nó hiền, nó chỉ nghĩ tới cái sự tha thứ và thương yêu, giúp đỡ và xây dựng để tiến về tình thương và đạo đức. Thì lúc đó cái tâm mình là tâm người hiền, không có làm điều ác được. Gieo duyên tận độ tùy duyên thức. Khi mà mình biết gieo duyên tận độ chúng sanh trong này, khi mà mình gieo duyên tận độ là mình tạo cho nó những cái cơ hội, những cái gì mà mình đã hấp thụ được của trời đất, những cái gì mà mình đã học hỏi được của trời đất, thì mình phải ban bố lại cho vạn linh chúng sanh ở bên trong này mới kêu là tận độ. Thành ra khi mình thở, tụi nó cũng được thở. Khi mà mình niệm Phật, nó cũng niệm Phật. Mà khi nó đưa ra những cái đề nghị bất chánh, thì mình cũng dùng những cái siêu lý mà mình đã nghiên cứu tu học được á, thì mình đem về mình dẫn dạy mở trí cho tụi nó cùng tiến với mình, đồng thức với mình. Thì cái đó tùy duyên thức, rồi từ từ nó mới thức. Tùy duyên thì có đụng chạm thì cũng có cơ hội thức tâm, mà khi mà mình đạt tới cái sự thanh nhẹ thì mình dễ thức hơn. Nhiều cái chuyện mình nghe thầy giảng rất là lâu, nhiều ngày nhiều giờ, nhưng mà ngày đó, ngày nào đó tự nhiên mình nó đưa đến cái chuyện gì đó, cái mình thức tâm, mình thấy cái chuyện trước mình làm nó không đúng, mình sửa, thì đúng là mình tiến. Tu là phải có sửa mới có tiến. Học hỏi không ngừng, tự giác yên. Khi mà mình được thanh tịnh rồi đó thì mình nhìn cái gì mình cũng hiểu, nhìn cái gì cũng quán thông. Mình đọc được cái cuốn kinh vô tự bên trong bản thể của mình cũng như cuốn kinh vô tự bên ngoài á, thì lúc nào mình cũng học được á. Mình học hỏi không ngừng, giây phút nào mình cũng được học. Tự giác yên là tự mình biết được, tự mình hiểu được. Không ai dạy mà mình hiểu được. Thì lúc đó mình mới cảm thấy yên, không còn bị động loạn. Là nhờ cái trí của mình, cái trí mình phát triển. Rồi, hết rồi. Rồi, xin kính chào tất cả các bạn đạo ha. Hẹn gặp lại tuần sau.